Chương 2. Đặc trưng báo phát thanh. Một La Mã. Phương thức tác động của phát thanh. 1. Đặc điểm của truyền thông radio. Truyền thông là hành động truyền đạt ý tưởng và cảm xúc sao cho người nhận có thể tái tạo lại những ý tưởng và cảm xúc này cho chính mình. Để chia sẻ cảm xúc, cả người gửi và người nhận đều phải đóng một vai trò nào đó. Người gửi phải cung cấp cho người nhận đủ những chi tiết đặc biệt về nguyên nhân và hậu quả của cảm xúc đó nhằm mục đích kích thích trí nhớ của người nhận nhằm tái tạo lại cảm xúc đó. Còn người nhận phải chú ý và nhớ lại những kinh nghiệm tương tự để có thể tái tạo lại được cảm xúc đó cho bản thân mình. Quá trình truyền thông nói chung gồm 6 yếu tố cơ bản là 1. Bên gửi thông điệp, muốn truyền thông. 2. Phương tiện truyền thông, thông điệp được chuyển tải như thế nào. 3. Bản thân thông điệp, nội dung. 4. Bên nhận thông điệp, đối tượng của truyền thông. 5. Quá trình giải mã thông điệp của bên nhận. 6. Sự trả lời của bên nhận thông điệp. Hiệu quả của quá trình truyền thông phụ thuộc vào chất lượng của mỗi yếu tố nêu trên. Nếu bên gửi và bên nhận có quá trình hợp tác tốt thì sẽ tạo ra được quá trình truyền thông tốt. Truyền thông radio là một hình thức truyền thông đặc biệt vì nó có phương thức và con đường tác động riêng. Trong đó, từ ngữ là phương tiện chuyển tải ý nghĩ và tình cảm gắn liền với âm nhạc và tiếng động minh họa. Bản chất của quá trình tác động radio là một quá trình liên tục mà qua đó chúng ta hiểu được người khác và ngược lại. Đó là một sự tương tác để đi đến sự hiểu biết, là sự truyền tải ý tưởng tình cảm bằng cách sử dụng ký hiệu nhằm nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết, điều chỉnh hành vi phù hợp với nhu cầu của công chúng thính giả. Truyền thông radio muốn có kết quả, trước hết phải thu hút được sự chú ý của người nghe, phải làm cho đối tượng hiểu được ý nghĩa của những thông điệp được phát ra. Kỹ năng truyền thông không chỉ truyền nhằm truyền đạt thông tin mà còn tạo ra sự tương tác để nhằm tới những hành động của thính giả trong thực tiễn. Nó tạo ra dư luận và cải biến dư luận bằng phương thức tác động vào tâm lý, tình cảm chứ không thuần túy tác động vào lý trí. Nói về quy trình truyền thông radio, người ta thường nêu sơ đồ sau đây: từ nguồn đến thông điệp, đến kênh sóng, đến tiếp nhận, đến phản hồi, đến nguồn. Sơ đồ trên cho thấy truyền thông radio đòi hỏi phải thu hút được sự chú ý của người nghe, phải làm cho đối tượng hiểu được ý nghĩa của người nói. Hiệu quả của sự tác động này phụ thuộc vào tất cả các yếu tố của quá trình truyền thông. Muốn thực hiện truyền thông tốt, phải trình bày thông điệp tốt, xác định được nội dung thông tin phù hợp với đối tượng, và điều quan trọng hơn nữa là tất cả những nội dung thông báo phải xuất phát từ quyền lợi của người nghe. Chính điều đó sẽ lôi cuốn họ tự nguyện đến với các chương trình. Là một loại hình truyền thông độc đáo, hấp dẫn, có khả năng tạo ra được sức hút và thiện cảm đối với đông đảo công chúng, báo phát thanh có tầm quan trọng rất lớn trong công tác tuyên truyền, cổ động, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, giáo dục, dân số. Với hệ thống máy móc thiết bị đơn giản tiện lợi và rẻ tiền, phát thanh giúp cho thính giả dễ dàng để tiếp nhận thông tin dù họ đang ở đâu, đang làm gì. Đối tượng của phát thanh là quảng đại quần chúng nhân dân lao động. Phát thanh còn là bản tri âm của những người khiếm thị. Thông tin phát thanh không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Chiếc radio nhỏ có thể theo ngư dân ra khơi, theo người nông dân ra đồng, lên nương rẫy, theo các cụ già đi bách bộ hay theo những chuyến xe trong những cuộc hành trình. Có thể nói, phát thanh đã phân bổ làn sóng cho mọi tầng lớp công chúng một cách xa xỉ và hào phóng. Mặc dù là loại hình báo chí chỉ có phương tiện âm thanh để diễn đạt, nhưng truyền thông qua radio có nhiều ưu thế. Nhất là ở những khả năng như thông tin nhanh, phủ sóng rộng, tiếp nhận tiện lợi và có khả năng kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng của người nghe. Giữa một môi trường tràn ngập thông tin như hiện nay, thính giả không có nhiều thời gian để lựa chọn. Với phát thanh, công chúng luôn muốn được biết cái đang diễn ra chứ không phải cái đã diễn ra. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với phát thanh hiện đại là phải đảm bảo tính thời sự hơn hẳn so với các loại hình báo chí khác. Với khả năng truyền đạt ngay tức khắc những sự việc, sự kiện đang xảy ra, báo phát thanh cho đến nay vẫn luôn giữ vai trò là loại hình báo chí có khả năng thông tin thời sự nhanh nhất, nhạy bén nhất. Người ta đã đưa ra một sự so sánh. Khi một sự kiện xảy ra, phát thanh đưa tin, truyền hình diễn tả, còn báo in phân tích, giảng giải. 2. Phương thức tác động của radio. Báo phát thanh là một loại hình báo chí sử dụng kỹ thuật sóng điện từ và hệ thống truyền thanh truyền đi âm thanh, trực tiếp tác động vào thính giác của đối tượng tiếp nhận. Là sản phẩm của nền kỹ thuật điện tử, phát thanh đã từng là loại hình báo chí độc tôn trong thời gian dài. Sự sinh động kỳ diệu của âm nhạc, tiếng động, lời nói được truyền qua làn sóng radio đã từng được thính giả toàn thế giới đón nhận một cách nồng nhiệt. Thính giả tiếp nhận thông tin qua radio không có khả năng nhìn được bằng mắt như trong trường hợp truyền thông mặt đối mặt. Người nghe không thể nhìn thấy những dấu hiệu khác gắn liền với giao tiếp, trực tiếp, như biểu đạt bằng nét mặt, sử dụng tay để minh họa hay các hình thức giao tiếp bằng mắt, ngôn ngữ của thân thể. Bởi vậy, nếu những lời phát ra càng ngắn gọn, dễ hiểu thì sẽ càng tạo ra được sự cuốn hút đối với họ. Từ hơn một thế kỷ qua, radio đã giữ vai trò là người đồng hành hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp cho mỗi con người giữ được mối liên hệ với thế giới. Từ ngữ với sự hỗ trợ của âm thanh có thể gợi lên vô số các loại hình ảnh vật chất. Những quang cảnh và hình ảnh có thể được xây dựng ngay tức thì. Những tính cách nhân vật có thể được hình dung rõ ràng qua phát thanh. Phương thức tác động hiệu quả nhất của phát thanh hiện đại là một cuộc trò chuyện với thính giả. Phát thanh với thính giả là vấn đề quan hệ giữa phương tiện truyền thông với đối tượng tiếp nhận. Trong truyền thông radio, tình cảm là yếu tố có sức mạnh rất lớn. Phát thanh trực tiếp chính là phương thức thể hiện mới, mà ở đó tính thời sự, tính trực tiếp tạo nên hiệu quả chân thực đối với người nghe, với mục đích làm cho người nghe cảm giác được chứng kiến diễn biến của sự kiện với những âm thanh thực, sống động. Nghe một chương trình phát thanh trực tiếp, thì bất cứ thính giả nào ở bất cứ nơi đâu cũng được trải qua cái thời điểm đang diễn ra sự kiện. Thính giả tiếp nhận chương trình tường thuật tại chỗ luôn có trạng thái hòa mình vào sự kiện như đang được trực tiếp chứng kiến sự kiện. Nhu cầu của người nghe đài sẽ được đáp ứng đầy đủ nếu chương trình phát thanh đó vừa thực hiện chức năng thông tin một cách nhạy bén, lại vừa thực hiện chức năng giải trí một cách sinh động. Hiện nay, trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có một số chương trình đáp ứng được nhu cầu của người nghe đài, trong đó âm nhạc đóng vai trò rất quan trọng. Ngay cả những chương trình mang đậm tính chất thông tin cũng không thể bỏ qua âm nhạc. Bất kỳ một dạng chương trình nào cũng nên có sự tham gia của âm nhạc nhằm làm tăng thêm tính hấp dẫn. Việc sử dụng âm nhạc phù hợp luôn tạo sự hưng phấn, thích ứng cho người nghe. Có thể lấy ví dụ ở các dạng chương trình phát thanh có sự kết hợp giữa thời sự và âm nhạc. Trong những chương trình này, cùng với những thông tin thời sự, âm nhạc có một vai trò quan trọng. Nó tạo ra tâm lý tiếp nhận thông tin thoải mái. Âm nhạc tạo ra không khí thông tin và được coi là một yếu tố quan trọng làm tăng hiệu quả thông tin. Ở các chương trình văn học nghệ thuật, âm nhạc được sử dụng một cách phong phú với rất nhiều cung bậc khác nhau. Có âm nhạc chủ đề, âm nhạc diễn tả tâm lý, âm nhạc miêu tả tính cách, âm nhạc tạo không gian, thời gian, nên có thể đưa thông tin đến cho người nghe một cách thoải mái, dễ chịu. Các chương trình phát thanh đòi hỏi một sự thân mật, gần gũi với cuộc sống. Khi tiếp nhận thông tin trên báo phát thanh, thính giả phải có được cảm giác tin cậy, thân mật, gần gũi như với một người bạn. Có thể lấy ví dụ bằng chương trình phát thanh Câu lạc bộ Người Cao Tuổi của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong đó, các biên tập viên sử dụng nói cách tự nhiên với phong cách đối thoại sinh động. Chương trình này đã có bước đi đúng đắn trong việc sử dụng một phong cách ngôn ngữ đối thoại mới trên sóng radio, tạo ra được bản sắc của riêng bằng cách đưa người nghe vào tư thế đối thoại bình đẳng. 3. Tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo phát thanh. Radio đáng tin cậy bởi nguồn gốc, những tin tức của nó gắn liền với những sự kiện xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống. Năng lực tiếp cận và phản ánh của báo phát thanh với các sự kiện là không có giới hạn. Nó có khả năng truyền thông trực tiếp nên có thể sử dụng âm thanh thật trên hiện trường làm cho giá trị thông tin mang tính chân thực và sức truyền cảm cao. Thuận lợi của phát thanh là gắn chặt với cuộc sống một cách nhạy bén, với lợi thế về máy móc tiện lợi gọn nhẹ, có thể xách tay lưu động. Những người làm phát thanh có thể ngay lập tức đến mô tả lại hiện trường bằng lời nói trực tiếp, nên thông tin nóng hổi, cập nhật sinh động. Từ những thông tin phong phú, đa dạng, mới mẻ, chân thực ấy mà công chúng tiếp nhận có được những hiểu biết để tự điều chỉnh hành vi của họ. Cũng cần phải thấy rằng giá thành sản xuất một chương trình phát thanh thường chỉ bằng khoảng 20% so với giá thành của một chương trình truyền hình có thời lượng tương đương. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho chất lượng âm thanh trên sóng phát thanh ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào thông tin qua radio cũng được công chúng tiếp nhận hào hứng, bởi còn nhiều yếu tố khác tác động đến quá trình tiếp nhận đó. Lý do để thính giả đến với đài phát thanh trước hết là để được đáp ứng nhu cầu thông tin, tình cảm, giải trí. Phát thanh phải hướng tới công chúng, do đó cần phải hiểu tâm lý công chúng. Chính vì cảm giác radio là một người bạn mà số lượng công chúng phát thanh ngày càng tăng. Thính giả đến với đài phát thanh là họ hy vọng sẽ nhận được nguồn thông tin mới mẻ, chính xác, đa dạng để được nâng cao kiến thức về mọi mặt, nâng cao trình độ thẩm mỹ, hướng tới văn hóa lành mạnh và những gì tốt đẹp trong đời sống. Trước đây, thính giả phát thanh chỉ ở vị trí thụ động, là người tiếp nhận thông tin đơn thuần. Thính giả phát thanh ngày nay không thích chỉ là người thụ động tiếp nhận thông tin, mà họ cũng có khả năng cung cấp thông tin hoặc trực tiếp tham gia vào các chương trình phát thanh. Có thể nói, đây là một nhu cầu tích cực hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển và năng lực của báo phát thanh hiện đại. Việc để người nghe tham gia sẽ khiến cho phát thanh thực sự là tiếng nói của chính bản thân đời sống thực. Sự tham gia của chính người nghe đã thổi vào đời sống báo phát thanh một luồng sinh khí mới, đầy sức sống, khách quan, chân thực, và điều quan trọng nhất là điều đó đã tạo ra một quan niệm mới về phát thanh hiện đại. Báo chí nói chung và báo phát thanh nói riêng muốn làm tăng tính hấp dẫn, phải quan tâm đến vấn đề nhu cầu, thị hiếu của công chúng, nhưng không vì thế mà chạy theo những nhu cầu thị hiếu tầm thường. Cần quan tâm đặc biệt tới chức năng hướng dẫn thị hiếu, nâng cao trình độ thị hiếu cho thính giả, tức là phải tạo được một thói quen mới gắn với văn hóa, đạo đức, truyền thống. Thính giả ngày nay luôn có sự so sánh khi cùng một lúc tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ đó có sự đánh giá, nhận xét, quan tâm đến vấn đề được nêu ra, thậm chí bàn luận sôi nổi theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Như thế, họ đã coi báo phát thanh là chỗ dựa tin cậy để giải quyết những vấn đề bức xúc trong cuộc sống vốn đa dạng và phức tạp. Sự giao lưu giữa đài phát thanh và thính giả là quá trình tìm hiểu tâm lý thính giả và sự thỏa mãn nhu cầu thông tin bằng việc trực tiếp chủ động nêu và giải quyết vấn đề. Phát thanh có thể dẫn dắt, lôi cuốn người nghe quan tâm, theo dõi, nhận xét, đánh giá chất lượng thông tin, tạo được dòng thông tin phản hồi. Khi một sự kiện được giải quyết, hiệu quả của chương trình phát thanh tăng lên bởi vấn đề của phát thanh nêu ra của một cá nhân nhưng lại có ý nghĩa với nhiều người, nó gây sự quan tâm và tham gia của nhiều người vào chương trình. Nói tóm lại, có thể thấy những yếu tố như cảm giác gần gũi, thân mật, mong tìm được sự mới mẻ, chính xác, đa dạng của thông tin và muốn được chủ động tiếp nhận thông tin là những nét cơ bản nhất trong tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo phát thanh của công chúng phát thanh hiện đại. Ba La Mã về đặc trưng loại hình báo phát thanh. 1. Đặc trưng chung của phát thanh. Trả lời câu hỏi radio là gì? Tác giả Louis Bray trong cuốn sách Hướng dẫn sản xuất chương trình phát thanh, Trường phát thanh, truyền hình và điện ảnh Australia, đã nêu và phân tích 11 đặc điểm của loại hình báo chí này. Đó là: radio là hình ảnh, radio là thân mật riêng tư, radio dễ tiếp cận và dễ thương, radio là trực tiếp, radio có ngôn ngữ riêng của mình, radio có tính tức thời, radio không đắt tiền, radio có tính lựa chọn, radio gợi lên cảm xúc, radio làm công việc thông tin và giáo dục, radio là âm nhạc. Có thể thấy ý kiến này đã đề cập đến những đặc điểm của radio ở tất cả các khía cạnh. Như vậy, Trong tương quan so sánh với những loại hình truyền thông khác, phát thanh có những đặc điểm cơ bản được thể hiện qua những yếu tố sau đây. Tỏa sóng rộng khắp. Đó là sự quảng bá nhờ phủ sóng điện từ trên phạm vi rộng lớn với tốc độ tương đương tốc độ của ánh sáng. Xấp xỉ 300.000 km một giây. Có thể nói, phát thanh không có giới hạn về khoảng cách, vì thế nó mang tính xã hội hóa rất cao. Thông tin được xã hội hóa cũng sẽ tạo ra hành động mang tính xã hội hóa. Thông tin nhanh, tiếp nhận đồng thời. Thông tin được truyền qua sóng điện từ và hệ thống truyền thanh có thể rút ngắn mọi khoảng cách ở phạm vi toàn cầu. Trong một số trường hợp như tường thuật trực tiếp, cầu truyền thanh, v.v., phát thanh có thể ngay lập tức thông báo cho công chúng biết được về sự kiện ở chính cái thời điểm mà nó đang được thông tin. Không giống với phương thức tiếp nhận qua báo in, hàng triệu thính giả phát thanh đồng thời được lắng nghe thông tin ở cùng một thời điểm. Có lẽ đây chính là điều đã khiến cho Lenin từ cách đây gần một thế kỷ đã nhận xét. Phát thanh là cuộc meeting của hàng triệu quần chúng. Thông tin phụ thuộc vào quy luật thời gian. Khi đọc báo, người đọc có thể chủ động xem những tác phẩm mà mình quan tâm ở bất cứ trang nào. Không giống vậy, thính giả phát thanh bị phụ thuộc hoàn toàn vào quy luật của quá trình thông tin qua radio. Họ phải nghe chương trình một cách tuần tự từ đầu đến cuối một cách hoàn toàn bị động. Đặc điểm này trước đây đã từng được các nhà nghiên cứu phát thanh gọi là chỉ nghe một lần, với ý nghĩa là trong một chương trình phát thanh, thính giả chỉ được nghe mỗi thông tin phát ra một lần theo trình tự thời gian. Sống động, riêng tư, thân mật. Đặc điểm này thể hiện rõ nhất khi so sánh giữa báo phát thanh với báo in. Đối với báo phát thanh, công chúng thính giả được nghe thông tin qua giọng đọc, nghĩa là thông tin được truyền đến với họ thông qua giọng nói của những con người cụ thể nên gắn liền với những yếu tố của kỹ năng nói như cao độ, cường độ và đặc biệt là tiết tấu, ngữ điệu. Giọng nói từ nó đã có sức thuyết phục bởi tính chất sống động và có thể tạo ra sự hấp dẫn, lôi kéo thính giả đến với chương trình. Điều cần lưu ý là tuy bất cứ một chương trình phát thanh nào cũng hướng tới một số đông, nhưng mỗi thính giả lại chỉ lắng nghe radio với tư cách cá nhân. Điều đó đòi hỏi những người thực hiện chương trình phát thanh phải lựa chọn cách nói sao cho thật riêng tư, thân mật như đang nói với từng người. Sử dụng âm thanh tổng hợp bao gồm lời nói, tiếng động và âm nhạc. Công chúng của báo phát thanh là một công chúng rộng lớn và đa dạng, không phân biệt trình độ học vấn, mọi đối tượng, chỉ trừ người bị điếc, đều có thể tiếp nhận thông tin qua radio. Âm thanh không bị phụ thuộc vào hình ảnh hoặc chữ in nên có nhiều thuận lợi trong việc khai thác sử dụng. Âm thanh có thể kích thích trí tưởng tượng, gây không khí và gợi lên tâm trạng. Có một điều dễ nhận thấy là những đặc điểm nêu trên thực ra cũng là những đặc điểm của truyền hình. Bởi lẽ đó, có thể coi đây là những đặc trưng chung của các loại hình truyền thông qua sóng điện từ, bao gồm cả phát thanh và truyền hình. Truyền hình cũng có đầy đủ những đặc điểm trên và thậm chí có những đặc điểm còn được thể hiện một cách đậm đặc hơn, sinh động hơn nhiều so với phát thanh. Tuy nhiên, vẫn có một điểm khác biệt. Đối với truyền hình, hình ảnh luôn giữ vị trí số 1. Âm thanh chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cho những điều mà hình ảnh chưa nói hết hoặc không thể hiện được. Bởi lẽ đó, nếu xét riêng trong sự so sánh với truyền hình, phát thanh nổi lên ở đặc điểm quan trọng nhất, đó là việc sử dụng âm thanh tổng hợp, bao gồm lời nói, tiếng động âm nhạc, tác động vào thính giác. Như vậy, đây không chỉ là phương thức tác động duy nhất mà còn là đặc trưng cơ bản của phát thanh trong tương quan so sánh với các loại hình truyền thông khác. 2. Ba phương tiện cơ bản của phát thanh. Phát thanh là âm thanh, kênh tác động là tai người nghe, mà tai không phải lúc nào cũng là nơi nhồi nhét thông tin, nên âm nhạc và tiếng động được sử dụng hợp lý sẽ luôn luôn tạo được sự hưng phấn, thích thú cho người nghe. Âm nhạc trong các chương trình phát thanh có thể gây ra được ấn tượng, đảm bảo yêu cầu hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng cho các chương trình. Âm nhạc còn mang đến sự nghỉ ngơi thư giãn tích cực để người nghe tiếp cận với những chương trình mới. Tiếng động trong phát thanh có thể giúp cho thính giả xác định không gian với tiếng động có sẵn trong thiên nhiên, tiếng gió, tiếng sấm, tiếng sóng và tiếng động nhân tạo, hò reo, vỗ tay, chạy, thở dài. Phát thanh có thể giúp thính giả nhận biết, mở rộng phạm vi quan sát, tăng cường sự hiểu biết. Đặc trưng cơ bản, đồng thời cũng là phương thức tác động duy nhất của báo phát thanh là sử dụng âm thanh tổng hợp, bao gồm lời nói, tiếng động, âm nhạc, tác động vào thính giác của đối tượng tiếp nhận. Có thể khẳng định, lời nói sinh động, âm nhạc chọn lọc và tiếng động phong phú là những phương tiện cơ bản để báo phát thanh dựng lên một thế giới sinh động, chân thực và gần gũi với cuộc sống, đời thường qua hàng ngàn tin. Bài với những thông tin đa diện đem đến cho thính giả những bức tranh sống động về đời sống hiện thực, vừa đáp ứng nhu cầu được thông tin ngay lập tức về cái mới, đồng thời làm cho phong phú đời sống tình cảm, tinh thần của hàng triệu thính giả. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng yếu tố đã làm nên đặc trưng của loại hình báo phát thanh. Lời nói. Lời nói là một ký hiệu ngôn ngữ thực hiện chức năng giao tiếp tốt nhất, là ký hiệu đặc biệt người, bởi vì nó không chỉ có tính chất thông báo mà còn bộc lộ những sắc thái nhất định nào đó. Lời nói chiếm một tỷ lệ lớn trong âm thanh tổng hợp. Đây là dạng ký hiệu đặc trưng nhất tạo ra sự khác biệt cơ bản giữa báo phát thanh với các loại hình báo chí khác. Lời nói trong báo phát thanh có thể được thực hiện bởi nhiều đối tượng khác nhau, như lời nói của phát thanh viên là những giọng đọc chuẩn, chất giọng tốt. Lời nói của phóng viên là người chứng kiến sự kiện, lựa chọn và thẩm định sự kiện, đồng thời là người tái hiện lại sự kiện ấy. Lời nói của các nhân chứng, ý kiến phát biểu của những người có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới những vấn đề, sự kiện mà tác phẩm đề cập. Trước hết, nó tạo ra sự xác thực, đồng thời còn tạo ra sự sinh động và hấp dẫn cho tác phẩm. Việc huy động các nhân chứng trực tiếp tham gia cung cấp thông tin cùng với tác giả là một thế mạnh của phát thanh so với báo in. Các tác phẩm báo phát thanh hiện đại thường tận dụng đặc điểm quan trọng này để nhằm đạt được hiệu quả cao hơn. Ở một khía cạnh khác, người ta chia phương thức biểu hiện của lời nói trong báo phát thanh ra thành hai dạng. Đọc thoại được hiểu là cách nói một chiều do một hay nhiều người cùng thực hiện. Ví dụ, hai phát thanh viên cùng đọc một bản tin. Đối thoại được hiểu với nghĩa là có sự đối đáp giữa hai người trở lên. Ví dụ, hai người dẫn chương trình đối thoại với nhau hoặc đối thoại với các nhân chứng, kể cả đối thoại trực tiếp trong các chương trình phát trực tiếp và đối thoại gián tiếp đã được thu băng từ trước. Xu hướng của phát thanh hiện đại là tăng cường các hình thức đối thoại, tạo ra không khí đối thoại tích cực trên sóng nhằm hạn chế tối đa sự nhàm chán, tẻ nhạt của lối nói, đọc thoại đơn điệu. Trong thực tế, nếu phát thanh truyền tải thông tin đến người nghe thông qua lời nói thì hiệu quả tăng lên rất nhiều. Giữa người truyền đạt và người tiếp nhận thông tin thông qua nói giống như sự giao tiếp gần gũi của bạn bè. Thông tin trong hình thức nói của phát thanh tạo cho thính giả một vị thế bình đẳng, một tâm lý dễ chịu trong tiếp nhận. Lời nói của người truyền đạt thông tin phải hội đủ các yếu tố của ngữ điệu, âm sắc, cường độ. Bởi mục đích cuối cùng của phát thanh là phải tạo điều kiện cho thính giả tiếp nhận thông tin trên sóng một cách hiệu quả nhất. Việc thể hiện thông tin phát thanh bằng ngôn ngữ với nhiều cung bậc khác nhau, từ đọc, nói, đối thoại đến lời dẫn, là những bước đổi thay phù hợp với đặc trưng của báo phát thanh và phù hợp với tâm lý tiếp nhận của công chúng thính giả hiện đại. Tất nhiên, sự thay đổi hình thức của tiếng nói là rất quan trọng nhưng chưa đủ. Thính giả hiện đại ngày càng đòi hỏi cao trong chất lượng thông tin và như đã trình bày ở trên, họ có xu hướng quan tâm đến những thông tin gần gũi với cuộc sống của chính họ. Tiếng động là những âm thanh của cuộc sống được thu giữ và được phát ra trong các chương trình phát thanh. Người ta cũng thường chia các tiếng động trong báo phát thanh ra thành hai dạng, biểu hiện cơ bản là tiếng động tự nhiên, như tiếng sóng biển, tiếng xe cộ, tiếng máy chạy, tiếng đe, tiếng gió mưa, tiếng động vật, tiếng chợ búa ồn ào, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng bước chân, v.v. Thường được thu kèm theo ý kiến phát biểu của các nhân chứng hoặc lời dẫn của phóng viên, biên tập viên thực hiện tại hiện trường. Và tiếng động nhân tạo là tiếng động do con người tạo ra bằng cách mô phỏng tiếng động tự nhiên. Dù thuộc dạng nào thì tiếng động trong các chương trình phát thanh cũng phải tạo nên hơi thở và nhịp điệu của cuộc sống. Tiếng động còn có giá trị thông tin trực tiếp, làm tăng tính chân thật, xác thực, để thông qua đó, người nghe có thể xác định được không gian, thời gian và hình dung ra bối cảnh của vấn đề, sự kiện. Trong một số trường hợp, tiếng động được tự nó đã có thể thông tin một cách chính xác về không khí, bối cảnh, diễn biến của sự kiện. Âm nhạc. Ở nhiều nước trên thế giới, âm nhạc chiếm dung lượng lớn nhất trên đài phát thanh, sau đó mới đến các chương trình tin tức. Điều đó có lý do gắn liền với đặc trưng của radio và những yêu cầu mới đang đặt ra đối với phát thanh trong bối cảnh bùng nổ thông tin với sự cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình báo chí. Ở nước ta, âm nhạc chiếm một khối lượng đáng kể trong các chương trình phát thanh và luôn luôn có tác dụng rõ rệt trong việc lôi kéo thính giả đến với các chương trình phát thanh. Trong các chương trình phát thanh nói chung, ngoài nhạc hiệu, nhạc sen, nhạc cắt có chức năng phân chia các phần của chương trình, tạo sự nghỉ ngơi tích cực để người nghe nhận phần tiếp theo hiệu quả hơn. Đặc biệt ở các chương trình văn học nghệ thuật, âm nhạc được sử dụng một cách phong phú, tham gia vào nội dung làm tăng hiệu quả là lời với rất nhiều hình thức, nhạc nền, nhạc chủ đề, nhạc diễn tả tâm lý, nhạc miêu tả tính cách, nhạc biểu hiện hành động, nhạc tạo cảm giác về không gian, thời gian, v.v. Trong số các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được nhiều thính giả yêu thích, không bao giờ thiếu mặt các chương trình âm nhạc. Sự tham gia trực tiếp của thính giả vào những chương trình âm nhạc của một số đài phát thanh nước ta hiện nay cho thấy thính giả sẽ không thờ ơ với phát thanh nếu phát thanh đáp ứng được nhu cầu của họ. Trong đó, nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng cao và đa dạng. Xu hướng hiện nay cho thấy thính giả đến với sóng phát thanh là do họ tìm được ở radio những ưu điểm hơn hẳn các loại hình báo chí khác. Người ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí với âm nhạc trên sóng phát thanh ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời gian nào, với một thiết bị đơn giản và rẻ tiền. Âm nhạc không chỉ có chức năng giải trí đơn thuần, mà nó còn có thể tạo ra nội dung và không khí thông tin. Kinh nghiệm của các đài lớn trên thế giới đã chỉ ra rằng phát thanh hiện đại bằng tin tức cộng âm nhạc. Những chương trình tin tức kết hợp với âm nhạc là một hình thức thay đổi cách thể hiện nhằm tăng cường hiệu quả tiếp nhận sản phẩm báo phát thanh hiện nay. Không đạt được những điều này, phát thanh sẽ mất đi khả năng cạnh tranh với các phương tiện thông tin khác. Theo các nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Dương Viết Á. Chú thích. Nhạc sĩ tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ phó giáo sư Dương Viết Á, nhạc sĩ Nguyễn Đặng Nghị. Âm nhạc trên sóng phát thanh, báo phát thanh, sách đã dẫn, trang 192, 193, 194, 195, đọc tiếp. Thì âm nhạc trên sóng phát thanh có thể chia thành hai dạng thức. Dạng thức chương trình âm nhạc độc lập chỉ phát sóng một loại nhất định và dạng thức âm nhạc như một yếu tố phụ trợ trong các chương trình phát thanh. Trong dạng thức thứ nhất được chia ra thành những dạng chương trình nhỏ hơn như ca khúc trong và ngoài nước, nhạc không lời trong và ngoài nước, dân ca, dân nhạc, nhạc cổ truyền dân gian và bác học, ca nhạc nhẹ trong nước và ngoài nước, ca nhạc thiếu nhi, ca nhạc truyền thống. Trong dạng thức thứ hai cũng chứa đựng một số dạng như nhạc hiệu của các đài phát thanh, nhạc hiệu của từng chương trình phát thanh, nhạc cắt, nhạc sang trọng, nhạc minh họa, nhạc nền, nhạc đệm, cho thơ. Như vậy, có thể thấy âm nhạc được sử dụng trong báo phát thanh, ngoài các ca khúc, nhạc không lời thường được sử dụng dưới các dạng sau. Nhạc hiệu xuất hiện ở đầu chương trình tạo ấn tượng quen thuộc cho người nghe. Nhạc sen, nhạc cắt thực hiện chức năng phân cách chương trình thành các phần độc lập với chức năng giống như những đường kẻ trên mặt báo in. Mặt khác, nhạc sen, nhạc cắt còn có ý nghĩa tạo nên một sự nghỉ ngơi tích cực đối với khán giả. Nhạc nền là những bản nhạc không lời có thể có chủ đề liên quan tới nội dung tác phẩm. Nhạc nền có tác dụng hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng của bài viết. Nói tóm lại, có thể coi lời nói, tiếng động, âm nhạc là ba màu cơ bản làm nên đặc trưng của phát thanh. Lời nói sinh động, âm nhạc chọn lọc và tiếng động phong phú có thể kết hợp với nhau một cách vô cùng linh hoạt, năng động để tạo nên những bức tranh âm thanh tác động vào sự liên tưởng của thính giả. Một chương trình phát thanh là sự phối hợp với những mức độ khác nhau của ba màu cơ bản này.